Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Pháp Vô Vi trị bệnh và phòng bệnh, y sĩ tự trị, quân bình là không có bệnh. Pháp Quán Âm. Người đời không đau không dạ, đánh đau nó mới dạ. Ông trời không phải đánh đau nó mới chịu làm, dạ là bằng lòng làm thì nó hết. Những cái bệnh nặng, rồi đây tôi tin tưởng rằng Thượng Đế sẽ chuyển cho những vị bác sĩ thực hành, đem cái đó giúp cho bệnh nhân. Phương pháp mà mọi người đang hành. Cho nên, trước hết, tôi thường nói là sức khỏe, mà chính tôi cũng là một bệnh nhân. Trước kia, đau tim, đau thận, tôi tu của ông Tư, không có uống thuốc gì hết, hết bệnh. Phương tiện tu học là mỗi người đều có cơ hội tiến triển và giải thoát của họ. Cái hay của họ, mình chưa làm, không có thể phê phán được. Cái của chúng tôi làm, tôi thấy có tiến triển, tôi phải giữ lấy mà tôi đi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói quân bình là nó không có bệnh? Quân bình là bổ, là khỏe, không có bệnh. Phái thiền vô vi là sao? Vì lý do gì ông Tám theo phái thiền vô vi? Sức khỏe khác biệt thế nào? Nguyên nhân và động lực nào đã khiến ông tiếp tục phát triển cái phái thiền vô vi này tại Hoa Kỳ? Thiền là một điều rất cần thiết cho mọi người, nếu như vậy thì tại sao không mấy ai thiền hết? Tập thiền có phải theo một điều kiện hay pháp giới nào không? Tại sao hơi thở giữ vai trò quan trọng và ảnh hưởng trong phương pháp thiền? Thiền là phương pháp luyện tập tâm linh trong xã hội đề cao vật chất hiện nay, thiền có hợp lý hay không? Đường lối của Vô Vi là gì? Pháp Quán Âm ra sao? Y sĩ tự trị và Vô Vi có trị tâm bệnh không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Cái tật ham ăn của thế gian này nhiều lắm, ham ăn nhiều thì tà khí nhiều, mà bớt ăn thì tà khí ít. Nhớ cái quan trọng cái ăn nhiều thì bệnh nhiều, mà ăn ít thì ít bệnh. Pháp này trị bệnh rõ ràng, trị bệnh và phòng bệnh. Đức Thầy từng nhắc, tu thiền có cơ hội thức tâm và trị tâm bệnh cho chính mình. Tâm bệnh là chánh gốc, sát bên, phụ thuộc mà thôi. Thiền vô vi của chúng tôi đã thực hiện từ Việt Nam, kêu bằng pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp phải thực hành để tới ổn định tâm thân. Y khoa chỉ trị thân xác, chỉ tạm một thời gian thôi, còn cái thiền nó trị về phần hồn, cái đó là đời đời, hành giả mới biết rõ. Thiền đứng đắn thì không cần tha thiết cái chuyện thế gian, mà biết rõ chuyện thế gian là một môi trường, một bãi trường thi, để cho hành giả thức tâm và tự tiến hóa về nguồn gốc thanh tịnh của họ. Thiền xuất phát từ đâu và do ai nghĩ ra? Thiền có khó không? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tôi bị bệnh loãng xạ lâm, có thể dùng phương pháp tập thở để chữa trị không?
Dùng phương pháp tập thở, chính cái miệng mình đã xạ lâm không nên nói nhiều, vì thần kinh mình sắp đặt không tốt ở trong đó, mà làm thở hết rồi có bộ được càng ngày càng tốt, ổn định. Lúc đó mình ít nói nhiều, mà nói một câu cũng có giá trị một câu. Nó khác về cái từ văn vung bồ đến trên áp rồi thì là nói cái gì khác. Quý vị bây giờ làm chưa biết quý vị tên đó là thật không? Không phải thật. Vì quý vị chưa thấy chánh diện của quý vị là ai? Chưa thấy. Khi mà thấy được chánh diện rồi, quý vị nói có một câu thì có giá trị. Chánh động càng có những đổi bật. Cho nên người tu thiền không nên nói chuyện nhiều, mà người cả lâm không nên nói chuyện nhiều. Lo thực tập, tư niệm thay đổi, tâm thức cởi mở, thì mình nói một câu thắng một câu.
À, cái đó là cái phương pháp mà mọi người đang hành. Cho nên trước hết tôi vừa nói là sức khỏe. Mà chính tôi là phải một bệnh nhân tôi. Trước khi đầu tiên đau thật. Và tôi tu với ông Tư là không có ông Tư hết. Hai bệnh. Cho nên đó là cũng là chính bác sĩ Đức cũng đã thực hành. Rồi các bạn cũng có nhiều người nhiều bệnh lắm, nhưng mà thật tâm thực lực hành thì thấy nó giải tỏa. Cho nên người nào không đau không dạ, đánh đau nó mới dạ, cho nó ông trời ông phải đánh đầu.
Đánh đầu nó chịu lòng, trả lòng bằng lòng vào
thì nó hết.
Cho nên những cái bệnh nặng
rồi đây, tôi tin tưởng rằng tự với sẽ chuyển những vị bác sĩ thực hành thì đem cái đó giúp cho bệnh nhân. Tôi đã nói nhiều lần, tôi kêu mình uống bốn bốn viên, bây giờ mình uống viên cũng được, mà lần lần một viên thuốc không uống thì thấy nó cũng có cái gì hết. Đó, thì do cái công năng công phu và hướng nguyên lý cái càng không vũ trụ để giải tỏa cái chuyện con bệnh là gì, tà khí cái gì đó, tà khí xâm chiếm, mà chúng ta giải tỏa được cái tà khí đâu còn nữa thì nó phải phê mạnh. Nhưng mà cái tật ham ăn của thế gian là nhiều, ham ăn nhiều thì tà khí nhiều, mà mất ăn thì tà khí ít. Đó, nhớ cái quan tâm cái ăn, ăn nhiều thì bệnh nhiều, mà ăn ít thì ít bệnh. Nên bây giờ chúng ta ăn những khí đi, chúng ta là sống nhanh vui. Đó, tôi qua những cái thử thách và tôi thấy kinh nghiệm. Lúc đó tôi ăn ăn những thức ăn thì thiệt dữ, ăn luôn buồn có những thứ nào. Rồi tôi lại làm pháp luân như vậy, bệnh như thế nào. Tôi nghĩ là bản thân như thế gì. Tôi biết gì đủ, tôi sửa thì chỉ người ta tâm, ta làm sao làm sao. Cái đầu tôi là hồi ở Việt Nam, tôi nghĩ là tại sao cái đầu tôi mỗi cắt cắt tôi về nó đi đó là do gọi từ đầu từ cái mạng gọi đó. Cũng là đúng chính xác hết. Làm sao mà đúng về là đúng những cái lộc ma đó là trần lộc ma thì tôi mời nếu mà nó đúng thì chắc là cái tiền đã trần này đúng với người này nghe nó nói một cách như thế này thì cái sợ gì vậy làm sao mà cho nó đi đến gì thì khác rồi mà tôi muốn bỏ đó thì nhớ là biết cao chứ không có chơi cổ đi bỏ đi xe đi tập đi kiểu đi 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 nhưng cái này cái mặt cũng tương tự mình về thấy còn cái đầu cái đầu tôi biết bạn cũng nhẹ nhưng mà tôi nói chuyện nữa rồi bây giờ tôi biết cái đầu không được gì căn bạn hỏi gì tôi trả lời gì tôi đã gì tôi đã không được nhẹ quá cho nên tương lai các bạn mất cái đầu thì tôi sợ mất cái đầu tôi hỏi lúc đó không cần ai mà nó ăn cái chuyện gì ăn gì ăn gì ăn gì đó là thật sự rồi. Trên máu này tôi đi qua sạch tốt. Nhờ cái chi nhất nó khỏe. Cho nên các bạn không có tốn công gì đến một chuyện là con ma làm biến như vậy lắm. Mới hết từ 1 tới 12 nữa thì thôi đủ rồi. Không đã hết rồi. Thì nó mỗi ngày nó làm đúng như vậy thì nó tốt rồi. Làm đúng như tôi áp dụng bởi vì tôi thấp bé qua lòng. Bởi vì tôi làm pháp luôn không được, tôi khóc, tôi xuống tôi nói anh Tư, anh chỉ tôi làm như vậy. Họ nói bạn tôi cho bạn, như bạn tôi cho tôi, nhưng mà họ hoạt tức. Mình đang như vậy. Tôi muốn bỏ từ đá cao, người trẻ lớn, tôi có qua lòng, tôi là vậy được. Thế tôi thấy được thôi. Thế là nhỏ học thể thao, học đến nhỏ là học được thôi, đâu cả hết như vậy. Sợ bụng lớn mà. Rồi tối đó là làm tự nhiên là bắt hết như vậy. Và tôi nghe rõ đây là điều kiện quan âm hỗ trợ cho con. Rồi cứ tuần ngày tôi làm pháp luân được. Được sáng tôi xuống cái ông cười. Ông nói được rồi đó. Ông nói được rồi nè. Được rồi đó. Tôi bắt khác rồi. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi nói cho ông tôi làm cái. Tôi là người thử ông nhiều nhất của thế giới này. Không bao giờ tôi nói những tôi chuyện gì nữa. Tôi tới tôi ngồi vậy đó. Ông nói gì nói. Rồi tôi đó tôi khỏe lần. Tôi hết mệt tim, tôi hết đau. Đau làm không được gì nữa. Tôi khỏe mạnh. Tôi làm rung ra cái đầu mà ngồi ở trên cái rầm. Mà cái rầm nó nhảy đung. Cái kẻ. Cả nhà sợ tôi chết. Tôi vẫn làm. Bởi vì tôi là chết bỏ. Bởi vì trước khi tôi có pháp này, tôi nguyện uống thuốc ngủ, tôi đứng cái hồn nó ra sao. Nhưng mà gặp cái ông đó, ông dẫn từ tôi. Thì tôi tính dùng cái pháp này, thì tôi không có rỗng rang mà nghĩ chuyện đời. Giải quyết được cái đất cuộc đời, sung sướng cái gì tôi cũng có hết, thì tôi muốn coi cái phần hồn ra. Cho nên đến từ giờ đó mà tôi hành tự.
chuyển tiếp một phần hồng mới nhập xuống là giả đạo. Cho nên các bạn công phu thường thường không có lỗ. Tướng hạ đây là mình nhảy nhìn dĩ được, mình đi làm mà thét rồi mình cũng đứng được con số đô la bỏ đồng băng. Cố hồn thì đứng được, rộng biết là bao nhiêu thì sẽ có bao nhiêu của thanh điển. Cô người không có thông minh không có làm ra được cái gì đâu. Thanh tịnh và sáng suốt, không có đoán. Đứng ngồi đường nói chậm cũng còn ta luôn, không có lo. Thì từ sức khỏe trình thật. Đó, gia đình phản đối mình tạo được sức khỏe rồi, mọi người sẽ tiếp theo. Cái người làm bậy, làm sai, tôi chỉ người nó làm ngã. Cho nên con giấy trắng mực đen, tôi coi theo đó. Chỉ 5 phút mà nó ngồi sau hồng 3 tiếng. Nó làm hư hại thôi. Người ta làm bấy nhiêu, nó làm bấy nhiêu. Thì nó được. Mình đi trước, nó dọn đường cho mình hưởng. Nên nó sửa, nó tập đường. Cho nên tôi nhắc đừng nhắc lại các chịu lầm, đừng có sửa. Đây là những người đau khổ để tìm ra được cho mình. Phải giữ y như vậy mà làm. Kêu sơ hồn chúng mình làm dày mình đắc đạo. Từ cái tấm phàm mình đóng lõi ghen ghét mình chưa sửa. Mình nhờ hai cái đó nó sửa. Còn phải trong vòng 6 tháng coi thì mình có nhẫn tâm không? Mình không có nhẫn tâm mình làm tiền nghe người đó cuộc làm lại. Mất công nữa. Mình bỏ cấp 2 là nó.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, con có câu hỏi về riêng cá nhân của con. Thưa thầy, 3 năm nay con tu theo pháp này thì con thấy con càng lúc càng khá hơn. Về sức khỏe thì cũng rất là khả quan. Nhưng mà từ lúc con tu tới bây giờ thì mỗi lần tới cái mùa này thì con cứ bị cái lưng của con. Nó cứ tới cái mùa này thì tự nhiên cái con bị chặt cái lưng, con đau. Thành ra con không biết cái đó phải là cái nghiệp của con hay làm sao mà nào, 3 năm nay là nào cũng vậy.
Tới mùa là đau. Con tôi thì không hút cái đó.
Nó chỉ đau có một bên thôi thầy.
Đau sao?
Bây giờ mỗi lần con cúi xuống thì con đứng lên thì nó đau phía bên mặt.
Trong đó là chị có đi vào thận chưa?
Dạ con có đi bác sĩ về chỉnh hình thì nói là tại con có một cái bên phía bên mặt của con nó làm nó chặt nó sái cái xương sống. Mà năm ngoái con đã sửa rồi thì nó hết. Hôm qua con lại làm chuyện cuối bây giờ nó cũng lại đau nữa.
Cái đó có câu chuyện là không phải là khi bắt đầu thì chị phải cố gắng làm chứng minh cho nó điều hòa. Cái đó là cái quan trọng. Làm chứng minh có thể trị được cái chỗ đó. Một ngày chị làm chứng minh mấy lần?
Dạ con làm 2 lần.
Ừ. Cái làm đúng chứng minh thì nó sẽ hết chứ không có gì đâu. Nhưng mà vấn đề ăn uống phải coi. Nhiều khi các bác sĩ nhiều nó cũng đau được. Có thể đau được. Cho nên chị phải thử máu kiện ha. Bây giờ khoa học giúp đỡ rất nhiều. Từ vừa làm chứng minh, từ thử máu thì chị biết rõ mà.
Ừ, con có thử máu mấy lần chị. Không có bệnh gì hết này.
Ừ.
Hồi trước thì con, hồi con chưa thiền thì con yếu lắm. Coi như là cái gì con cũng bệnh hết. Nhức đầu, đau lưng, đủ thứ hết. Người con cũng yếu đủ thứ. Càng lúc càng yếu thêm. Nhưng mà bây giờ thì con thấy con khỏe nhiều mà con không có còn bệnh gì
hết. Nhưng mà chị có uống thuốc tàu không?
Dạ không.
Không có uống. Thì chúng ta đứng với chị uống rất loại thuốc, chị uống từ 5 ngày rồi cũng thấy. Nó hết, nó giảm bớt được.
Trước thầy có cho, thì rồi thầy có tới thầy có cho con cái gì con quên
rồi. Rồi chị có uống không?
Đau, cũng để mà đau nhức chân á. Thì con có uống mà con quên, con thấy bớt rồi tới con cũng quên.
Quên thì tiếp tục chứ một hộp thì ta hết
rồi. Thì giờ con làm gì nhiều quá nên con cứ quên hoài.
Uống thực tế là bây giờ lấy cái giấy viết lại đi. Hả? Thì muốn uống cái này dễ mà. Thì ta đứng đây tôi bắt mặt trước không? Ở đây tôi còn chút xíu đi.
Vậy thầy, con có một người chị chị con là nurse, cho nên cái vấn đề mà tu tập này thoạt ban đầu chị con không có tin lắm.
Yeah.
Nhưng mà con xin thưa thêm việc nữa là chị con bẩm sinh ra chị bị một cái bướu ở trong óc ạ. Theo bác sĩ họ tìm ra thì họ nói là đáng lẽ nó đã phát ra vào khoảng năm 12 tuổi. Nhưng mà đến năm nay chị con 34 tuổi đã, thì bây giờ bác sĩ họ mới tìm ra được. Thì lúc đó con cũng có quen một số bạn đạo ở đây thì có nói rằng là bây giờ thiền đi là hết và đừng có mổ. Thế nhưng mà chị thì chị không tin, cũng bảo là để chị mổ xong thì chị thiền. Thì chị mổ xong á, được chị mổ tổng cộng như vậy coi như là 3 lần. Thì coi như là mạng sống cũng được, hiện nay chị có đi dự ở đây. Thì con nghĩ là như vậy thì có phải là cái nghiệp. Mà tại sao cái nghiệp nếu như theo khoa học mà nói thì là 12 tuổi nó phát ra, nếu vào khoảng đó thì có thể chết rồi. Mà bây giờ 34 tuổi thì khoa học mới tìm được. Và sau này á, sẽ chỉ còn sẽ bác sĩ và tiên liệu có thể nói là sẽ mổ thêm 2 lần nữa. Vì cái bú là cái bú xương. Chị cũng chưa tin lắm về thiền và tôn giáo. Nhưng mà khi mà trong cái tình trạng quá đau như vậy thì con có dặn là khi mà lo sợ quá thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chấn tĩnh lại được. Thì chị chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi nào mà chị phải nằm để cho người ta chụp CAT scan á, thì chị nằm yên như vậy được. Và sau đó chị niệm thì sau khi mà mổ xong một thời gian thì therapist lại đến dạy cho tập. Thì họ lại dạy đúng theo cái phương pháp thở của thiền. Thì hoạt đầu chị họ chị thở thì chỉ có một quả bóng nó nổi lên được thôi. Đến khi mà chị thở, tập thở được đúng một cái thì là chị thổi được 3 quả bóng nước bay lên. Thì chị có tin và chị hôm vừa rồi chúng con được đọc cái cuốn Cõi Vô Hình. Thì chị nghĩ là cái gì nó cũng là cái nghiệp. Vậy thì chị có nên cho bác sĩ mổ tiếp 2 lần nữa hay không? Hay là nếu là đã là cái nghiệp rồi thì thôi?
Thưa người khoa học, ta thay thế của các giúp đỡ. Khi mà bác sĩ cho ta được những mổ, các tờ hạng như thua được kỹ. Nhưng mà chỉ phải cố gắng làm phương pháp này. Rồi tới lúc đó bác sĩ người ta xét thấy nó không có cái gì trở ngại thì lúc đó người ta không mổ. Có nhiều người khi được chỉ định mổ mà làm pháp này thì rốt cuộc nó không có mổ nữa. Không có mà. Nó cũng tùy con người là con. Cái người cứ biết hay là con cứ biết. Thấy không? Thì nói chỉ khi được làm cái pháp này đi. Rồi đi mổ cũng có thể khác.
Nói còn quen thầy ở lúc nào.
Nhắc thầy nhắc mà đã luôn.
Đến chủ gia lớp sinh, đến nhà thầy, nhà quý bà thầy. Muốn kể chuyện hội Việt Nam đó thầy.
Trên sao chuyện đồng nói.
Chuyện Việt Nam thì ngày xưa đó con bị bệnh nặng lắm, bị nhức đầu đông, đau tim, rồi phong thấp, tưởng như kể là uống viên thuốc là tự tử rồi. Nhưng mà dương mai sau gặp được đức thầy, thì lúc đó đức thầy cũng cứu con, chăm cứu cho con, rồi dạy con tu. Thì nhờ sự đó mà con sống được đến ngày hôm nay. Con cũng không biết lấy gì để đền đáp cái sự ơn của đức thầy. Thì con cũng cuộc đời còn lại của con đó, con cũng hy sinh để đi vô thiền đường để làm công quả. Làm công quả đây không phải là hưởng phước mà làm để chuộc tội đó, đền ơn. Thành ra nhưng mà trong cái sự công quả của con đó, con thấy rất là về trên cũng ban con cũng nhiều cái phước. Tại vì lúc mà con đi làm qua Mỹ, con được làm trong hãng, vô cái hãng nó làm thì đứng thôi mà. Thế nó bị đau cái lưng, quên cái chân này, con đi không có được, con bước ra dắt cái cỏ cũng không té nữa. Thì ra con nghĩ, đi insurance thì nó biểu con phải mổ. Con nghĩ nếu mà mổ cái lưng thì làm sao mà mơ mốt mình gặp ông thầy nào hay, làm sao mà gắn lại những cái mạch đó mà mình để chăm cứu hay là bấm huyệt thôi, không có mổ. Về đi, về nghỉ. Thì nghỉ một thời gian thì con hưởng tiền xã hội. Sau đó một người đó mua thiền đường thì con vô đó con làm công quả, nhưng trong lúc đó con làm không có nổi đâu, con ngồi lên ngồi xuống thì không nổi hết á, con thiền cũng không có ngồi được nữa, nhưng mà con cố gắng, con nói để mày chết bỏ mày cái thân xác này mày chết thì thôi, thì bây giờ mày còn nữa cuộc đời lỡ thì mày ráng mày công quả mày lo tu đi thì chết cũng không sao nữa, thì chết có thầy lo rồi đừng lo nữa. Cái con cố quyết con làm ngồi thiền, con cố gắng ngồi không đau cái mấy cũng ngồi nữa. Thì ngồi một thời gian thì con thấy bề trên cũng mang một cái sự kêu bằng không có thể tưởng tượng được. Tự nhiên có ông bác sĩ đó, ổng là người Việt Nam mà ổng tự nhiên cái ổng vô trong cái khu mà chỗ mà mấy người đi làm cho xã hội đó thầy, thay vì đi hưởng tiền xã hội phải làm để mà trừ lại đó thầy, thì đi đó vô đó cái ổng kêu ổng nói bây giờ có ai cần đi chữa bệnh không mà đi vô đó để mà chụp cái xương chứ không có trị bằng thuốc, mà tôi chụp cái xương rồi tôi chỉnh thôi à. Cái con thấy ổng cần mấy chục người, thì con nói bây giờ tôi có bệnh nhưng mà thì đường tôi á cũng nhiều bạn đạo đau lắm, tôi mời ổng lại ổng coi thử coi bạn đạo nào có cần thì ổng giúp giùm. Thì ổng lại đó ổng dẫn được 400 người đi, thì trong đó có con nữa, con vô có sao ổng chữa cho con, ổng chụp hình xong rồi ổng bấm quyệt cho con thì ổng bấm không có trúng, nhưng mà cái ông master đó, cái ông mà dạy ổng đó thầy, cái ổng thấy ổng làm không có trúng, cái ổng làm có một lần luôn, từ đó tới giờ cái lưng hết đau, một cái chân này cũng ngồi thiền im nữa. Thì con nghĩ rằng đó không phải là mình làm việc đạo mà công quả đó mà về trên ban cái phước xuống cho mình thuốc tiên, không phải vậy. Nhưng mà đến ngày đến giờ đó chuyển, có người tới giúp mình bằng một cách kêu là không có ngờ được đó, thì cái sự công quả con thấy rất gọi nguyện với lòng con. Mặc dù con qua Mỹ tới hiện giờ này không có chiếc xe hơi, không có dư được ngàn nào hết, mà con vẫn thấy lòng con vui là con làm được những gì cho thầy và cho bạn đạo, thì lòng con được vui và con thân xác con nó cũng được tới giờ này cũng được yên ổn, bệnh tình thì nó cũng giảm xuống. Thì con cũng khuyên các bạn nào làm công quả đừng có ngại, cứ cố gắng làm đi, làm không có chết đâu, làm thì thế nào cũng được phước, phước bất ngờ lắm. Như tôi đó đáng lẽ mổ rồi đó, mà tới giờ này tôi được khỏe rồi, tôi ngồi thiền rồi cũng thoải mái, không có bị đau nữa.
Làm phước thì duyên may nó đến. Cũng là bác sĩ, mình gặp bác sĩ khó hẹn lắm, nhưng mà họ cũng đến với mình.
Nhưng mà bác sĩ này ổng làm ổng không ăn tiền nữa này. Ổng cần một mấy chục bệnh nhân, để vô đó ổng thực tập. Thì trong lúc đó con cũng thương, con nói bây giờ Việt Nam mình nhau thì mình cũng giúp đỡ. Bây giờ bạn đạo đi được vài người thì con cố gắng con đi dài đến tới ngày ổng được ra trường nữa này. Thì ổng đủ cái số mà ổng những người bệnh nhân mà ổng đủ cái số để mình ta chấm điểm ổng được ra đó.
Đủ số.
Dạ, đủ số. Ổng đã tới nhà ổng rước con rồi ổng đưa lên chữa rồi ổng đưa con về nữa. Thì bây giờ con thấy là bề trên sắp xếp hết, chứ không phải là mình làm việc đạo rồi mình nói ơi làm đi rồi bề trên làm cho mình nhẹ, không phải gì đâu. Chuyển có người đến để giúp mình mà cái sự con không thể ngờ được. Thành là bây giờ vì pháp lý vô vi này là con nguyện con tin tưởng đến cùng, giờ con có lớn có chết con cũng không có bỏ được nữa đó. Thì con có bao nhiêu lời đó nói vậy thôi.
Tu pháp lý vô vi là sửa soạn cho cái chết, đâu có sợ chết nữa. Chết có bạn thân rước mà đâu có sợ nữa.
Đúng như là mấy ngày trước con nói con có mấy trái hồng, vì nó lại nó có vô con nói để dành cho bà Tám, để dành cho bà Tám. Con nói đoạn bao lại thì con biết bà Tám đâu để mà gọi phôi cho bà Tám là bẻ hồng cho vui. Bỗng nhiên hôm thì dẫn bà Tám tới, trời không biết vì sao kỳ lạ vậy. Thì con thấy sự tu vô vi mình cái gì á, mình thành tâm mình tu mình thiền cho nó điều đặn á, thì có cái sự thành giao cách cảm á thầy, phải không thầy? Vậy thôi, không có như này.
Mình nhắc nhở không được chính mình thì chỉ có tạo động thôi. người xuống cấp là người phải dứt khoát.
Chưa mình chưa, tôi là Mai Văn Long, tiến độ của Vô Vi từ năm 1974 đến nay. Thế từ tiếp tục từ đó, tôi cũng vẫn là tu thiền theo pháp môn Vô Vi. Thì tôi nhận thấy là nó có sự tiến triển và qua là về cái trí tuệ của tôi nó mở mang hơn trước. Ví dụ như có mười mấy người có số người tôi mở trong bên Mỹ này thì của ai tôi nhớ lại tôi không cần ghi vào sổ tay. Thế sau nữa là từ năm 1974 đến nay thì tôi cũng có bị cái chứng bệnh gì cả, cảm xúc hay cái gì không. Thế và đến mới từ tháng 7 tháng 2 tôi bị cái bệnh mà đời pháp của cái trước gọi là hernia, tức là cái vùng dưới nó còn là sinh lên lần trước thì một cái vỏ trứng gà nhỏ. Thế thì nó không có đau không có gì cả, nhưng mà sau đó thì dây cái này thì nó tan đi rồi thì nó tụ lại, thứ nhất tụ ho thì nó phùng lên. Thế vừa rồi thì tôi có đi đi chiếc bác sĩ bảo rằng là đến mùa năm này thì phải đi mổ chứ không thể đẻ được. Nếu mà đẻ thế thì nó bị được nó lòi ra ngoài, nó phát lại rồi có khi chết có thật. Thế thì hôm nay nhờ tôi nhân việc mà có được tới để bà ý kiến như chưa thì xin nhờ như tôi là người chỉ giáo cho tôi biết rằng là nó tôi hỏi ở với bác sĩ thì bác sĩ nói rằng là sau khi mổ rồi thì không có thể làm thoát lên từ tiền được thì sợ những cái chỉ khâu đó nó đứt. Thế thì giờ xin nhờ anh chị chỉ giáo cho tôi biết rằng là tôi có sau cái khi tiền ban đêm thì trước thì tôi thiền tiếng giữa cái một tiếng giờ lên. Thế thì bây giờ tôi nếu mà là bạn này thứ một có lúc nhưng không được ăn người nhiều hay làm việc nặng nhiều thì tôi có thể giúp kích hoạt tiền lại nửa tiếng và pháp luân thì chuyển sẽ có thể giúp lại là từ 6 tới đến 10 được không? Thì trước kia thì tôi có làm 18 tiếp tôi ngồi bán ra cái đàn không được. Tôi phải ngồi ghế, thì ngồi ghế trong khách có nói là làm pháp luân chuyển nhiều hơn. Thế tôi làm 18 lần mỗi đêm. Thế là buổi sáng thì cũng làm độ 20 lần với lại làm gì kinh kinh. Thì tôi thấy cái sức khỏe của tôi là nó tinh tấn. Một tháng là người mới phát quá, nó không có gì cả. Thế nay thì xin nhờ ông sư cho chỉ giáo nữa. Tôi biết rằng là tôi có thể, nếu mà họ không như thế thì tôi có thể giữ tin được con. Giữ tin được con là nửa tin. Và pháp luân thường chuyển tôi có thể làm được từ 16 đến 20 hoặc là 10 tiếng có được không? Dạ được chứ. Bây giờ nghĩa là cái vấn đề mổ đó thì cái bệnh hẹp này nó có nhiều khó khăn nhận lắm. Thì mổ rồi thì cái pháp cái lần này không có cho hết quá sâu như lên được. Nó đâu có lẽ, nó đâu có hại tới cái lực chứa. Chứ đầy lúc đầy một cung bộ đạo. À, cho nên quý vị phải lưu ý rằng khi tôi dẫn kỹ cái tâm giấy là đầy dũng, đầy một cung bộ đạo. Nhưng mà hết lên đầy dũng là chuyển lên bộ đạo. Không có ép xuống nhiều. Nhưng mà nhiều người không hiểu thì cũng muốn là quá đơn giản dũng hơn cho nó. Nó nhiều khi cũng sẽ đâu có. Đó. Nhưng mà giờ nghĩa là khi mổ thì cái tháng thì là cũng coi tự nhiên có cái gì đó. Mình để đúng lúc trong ngày rồi mình ngồi niệm Phật. Ngồi niệm Phật được rồi. Nó sao? Mình cứ mặt mình ở bên Pháp cũng vậy. Mình vừa bỏ sao? Cũng vậy thì ông cũng ngồi bây giờ ông một thứ nữa một chút. Thì ban đầu lúc bỏ rồi thì không được thích nặng.
mình không bên đi không bao giờ chỉ như vậy. Nhất vừa có thể là dưới mình một từ mình là cái đi lên là cái một cái dưới là cái sẽ xảy ra những cái bệnh đó. Nhưng mà hành giả nhiều khi tôi hít được thịt nhiều để thực hiện có sức mạnh như nội tâm tôi làm được. Mà hít nhiều thì phải ăn hít nhiều, mà hít nhiều là ăn nhiều nữa. Thì nó không khỏe là ở chỗ đó. Cho nên sau này có những khóa dạy, tôi có dạy là sẽ nói rõ cái vấn đề hít hơn. Thì bây giờ cô ngồi cũng đi học tôi rồi. Hít sơ sơ cái hạ lệnh đề dính đề mục tiêu như vậy. Rồi chừng nào mổ xong thì cũng ngồi tôi đi học được rồi. Rồi sau này mà quá đến một trăm ngày thì cũng là có thương rồi. Nó không có tình thế. Nếu như trước tôi đã bị một lần mà khi tôi làm những người thương rồi, làm như tôi ở Việt Nam ở Sài Gòn. Thế thì nó tại đó là cái này nó chỉ là cái da bao bọc ở bên ngoài rồi. Thế bây giờ cái chỗ nó mỏng ra thì cái gì nó loại ra. Thế thì bây giờ ta tìm mổ ta không giữ cái bao ngoài lại. Chúng tôi như là cái xăm xe đạp ấy mà cái đồ ở ngoài nó không ra thì nó gọi là cái là chú không quan trọng đến cái trường. Thế thì là khi là như chị chỉ giáo thì thôi tôi thấy rằng là nếu họ bảo phải chuyên bao nhiêu chuyên đi dài hay là chuyên làm việc nặng với cái gì thì trong cái thời gian đó tôi chỉ nghỉ được một thời gian để tạm đình là cái việc một trăm ngày là đủ rồi. Vâng, một trăm ngày là đủ rồi. Vâng, từ bốn lần mình tập bây giờ tối nay là bốn lần mình tập
thành cái cơ hội mà mình nên chi thì để cho nên tôi bây giờ biết là một cái việc quan trọng của tôi biết là
khi là thế lúc này tôi tin đấy là muốn năm là gì tôi là đi là tôi và mặt này tư nó sợ mẫu bây giờ là dễ lắm không có gì lắm
còn
tôi thì thành ra để làm tập những chi tiết
là tôi có được cái may mắn là tôi đã ngộ được hành động pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Và hôm nay tôi xin có một cái cảm nghĩ với quý vị. Và trước tiên là tôi xin nói cảm nghĩ đầu tiên của tôi nhất. Trước hết là khả dĩ hôm nay nếu như mà trong quá khứ tôi không có được cái may mắn ngộ được cái pháp vô vi này thì tôi thiết tưởng ngày hôm nay có lẽ tôi không còn có cơ hội để ngồi ở đây trước mặt với quý vị mà để nói lại cái cảm tưởng này. Vậy tôi xin thưa quý vị rằng trước kia khi mà tôi chưa có được ngộ pháp này đó và trong thời gian mà tôi đã ngộ bị cái bệnh, thưa quý vị đây là cái bệnh bản thân bất toại mà tôi đã mắc phải hơn 6 năm nay. Trong thời gian qua thú thật với quý vị là cái tâm trạng của tôi rất thật là khó tả. Và khi mà nhắm mắt ngủ á, thì đâu mà bừng quách vậy và thức tỉnh vậy mà mở mắt ra thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Và lúc nào cũng chỉ tìm cách này cách kia để làm sao chết một cách ổn thỏa, hoặc là tìm phương pháp này cũng rất nọ giao cho nó, nghĩa là nói tóm lại không muốn sống nữa. Nhưng mà rất may sau đó tôi có được cái duyên lành, được cái ngộ, được cái pháp này và tôi đã thử áp dụng hành cái pháp vô vi khoa học vô vi Phật pháp này. Và một thời gian ngắn sau đó thì tôi cảm thấy những cái ý tưởng cũng như những cái tư tưởng mà chán đời của tôi gần như là nó tiêu tan mất. Và tôi cũng còn cảm thấy muốn chết nữa, mà ngược lại tôi cảm thấy là sống được an vui và thấy yêu đời trở lại. Thì thưa quý vị, thì do đó mà tôi mới có cái cảm nghĩ rằng mình uống một hớp bia mà không biết ngon, không có điếu thuốc thì không biết ngon, không ngon làm gì đâu. Do đó mà tôi quyết định thôi, không ngon thì mình cũng bỏ luôn, mình không thèm uống luôn. Thì từ đó tôi cũng bỏ được cái chuyện rượu. Và trước kia thì ngày thường, trước kia thì tôi cũng thường uống rượu nhiều lắm. Cuối tuần thì cũng phải có vài chai bia, hàng ngày có vài chai bia, cuối tuần thì cũng phải có liên tục xem phải không. Nhưng mà may mắn là sau đó tôi cũng không chẳng uống rượu nữa. Kế đó là thưa quý vị là cà phê, mặc dù cà phê nó cũng không phải là một độc dược, nhưng mà cà phê nó cũng nóng nảy, nó cũng không có tốt lành cho cơ thể của mình nhiều lắm. Thì mình thấy là uống hốt cà phê mà không có điếu thuốc thì cũng chả có ngon gì hết. Thì thôi mình không ngon thì tội gì mình đi uống cà phê gì là mình cũng bỏ luôn. Thì ra một cái tiếp đó thì tôi cũng bỏ được hai cái thứ là rượu và cà phê, kế đó cũng như trà. Dạ, kính thưa quý vị, thì do cái sự uống cà phê, uống rượu, mình bỏ hút được rồi, và khi mình bỏ được cà phê, bỏ được rượu rồi đó, thì mình mới nhớ tới cái vấn đề mồi. Cái món mồi uống ly rượu quá ngon, nhà có mồi. Mà mồi thực thường quý vị là, nghĩ tới là quý vị là, thì biết là cái mồi ngon là thực thường là thịt cá. Mình xin mời quý vị nghe thầy giảng về cái thuyết, về cái thuyết văn, thuyết giảng về cái môn khoa pháp lý này. Dạ, xin kính chào, cảm ơn, chào quý vị, kính chào.
Thì bác đã bị tê liệt, nhưng mà bác không nói rõ là trước khi chưa tu tại sao tôi bị tê liệt. Tôi bị uống quá nhiều, tôi bị nhậu nhẹt quá nhiều, tôi bị hút thuốc quá nhiều. Đó, quý vị nghe để thấy cái gương lành. Vì đó nó mới tê liệt. Thần kinh của chúng ta không được yên, nó bị độc tố quá nhiều. Chứ đừng có thấy hút điếu thuốc là hãnh diện, đừng có thấy là làm thịt con gà tôi ăn được là tôi phước, không phải. Ăn tùy cái nhu cầu cơ bản, quá mức thì nó không có ổn định. Nó không ổn định thì nó tê liệt, thì nó tung phá những cái thần kinh ở đó, nó bể cái đường gân thì mới tê liệt. Cho nên lúc bác chưa bị, bác cũng anh hùng lắm, nhậu ly này tới ly kia chứ không có phải là tự nhiên mà bị đâu, thấy không? Cho nên rồi đây nghe về đạo pháp, tại sao bác nghe đạo pháp? Bác thấy phải còn một lối thoát là cái hồn của bác chưa có bị, thấy không? Bác tu để mong cầu giải thoát, bác mới thấy cái xác của bác là luật trời, thấy rõ ràng là luật trời. Luật trời nó đem giam hãm cái hồn tại thế gian, nhưng mà cái hồn không tự ý thức thì bị lệ thuộc ở ngoại cảnh, ăn uống nhậu nhẹt cho nên nó sanh bệnh. Thì quý vị nhịn ăn một chút, ăn ít một chút vừa đủ sức thì quý vị sống rất an toàn. Cho nên ở Việt Nam chúng ta có gương làm rõ ràng, thấy rõ những người đi cải tạo, cũng như ông Nguyễn Xuân Liên 7 năm đi cải tạo không có ăn cái gì, tính ra đời thì thiệt thòi, có con gà đâu có mà ăn, nhưng mà phải mà. Thì những người tu, chúng ta đâu nghĩ về phần hồn, không phải nghĩ phần ăn. Nghĩ phần hồn thì phần hồn phải ăn những cái thanh quan thanh nhẹ bên trên tâm thức, chứ không được lối giải thoát. Từ ngày hôm nay bác Lăng nghe tôi thuyết giảng, bác Lăng thấy có một chiều hướng đi về nguồn cội, đi về kiến thắng bất quả, không có bị hủy hoại nữa. Sắc phàm này tự nhiên không bệnh, rồi đứng ngày đó cũng cái chết này. Luật trời có, bao nhiêu năm gỡ xuống đây học hỏi, học cái dũng tiến, mà nếu học không được rồi cũng phải ra đi. Cho nên mọi người ở mặt đất là tạm học hỏi để tiến hóa, chứ không có ai có thể ở trường cửu ở đây. Nhưng mà những người, người ta không hiểu, vì bị vĩnh phờ với mắt mũi tai miệng, đòi ăn, thích ăn, rồi càng ngày càng chèn ép cái ruột, rồi nó bành trướng, bụng càng ngày càng lớn, nó ép qua cái gan, ép qua cái phổi, ép qua cái tim. Đó là loạn nhịp, trong đó nó loạn nhịp hết rồi. Đường điện nó loạn nhịp thì cái óc nó khờ khảo, nó sanh ra bệnh hoạn, cho nên mất quân bình nó mới đi tới chỗ đó. Nên bác Năng bây giờ biết có con đường thoát, cái xác lỡ hư nhưng mà cái tâm chưa hư, dùng cái tâm để thăng hoa, dùng cái tâm để vượt khỏi tai nạn hiện tại, đó là bác còn phước để tiến hoa nữa. Cảm ơn sự đóng góp của
bác Trường Hình, Việt Nam Tự Do. Thì trước hết xin ông cho biết sơ qua về phái thiền Vô Vi.
Phái thiền Vô Vi của chúng tôi đã thực hiện từ Việt Nam.
kêu bằng pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. À, phải thực hành để tư ổn định tâm thân. Từ Việt Nam, lúc tôi ở Việt Nam thì rất nhiều người ái mộ, mà cái ái mộ của chúng tôi phải thực hành, nhưng mà nhiều người đã thực hành kết quả rất tốt, cho nên ra đây chúng tôi tiếp tục đã lập thành cái hội ái hữu vô vi khoa học và miếu.
Cái hội ái hữu vô vi khoa học huyền bí này thì bắt đầu từ năm nào, xin ông cho biết.
Năm thì tôi cũng không nhớ cái năm nào. Năm tôi ra đây là năm 79, rồi 80, khoảng 81 rồi nó thành.
Từ năm 1981 là ở
81, 83,
Hoa Kỳ này.
Dạ, Hoa Kỳ có 83 rồi. Dạ, 83
cho thầy. Khởi nguồn thì cái phái vô vi này bắt đầu từ năm nào? Ở Việt Nam thì bắt đầu từ năm nào?
Ở Việt Nam thì tôi bắt đầu tôi học thiền từ năm 1956. Rồi tôi thiền đâu được mấy năm đó, vài năm rồi cái người ta tới nhà rất đông. Và ta hỏi tôi về đạo thì tôi hồi đó tôi không biết cái gì, nhưng mà hỏi đâu tôi trả lời đó. Thì họ mới đồn thiết là người tới đông nhà vậy thôi, chứ tôi không có phải là một cái tôn giáo nào hết. Chính tôi là người thiền đạt được thanh nhẹ.
Xin ông Tám cho biết là vì lý do gì mà ông đã theo cái môn phái vô vi, phái thiền vô vi này?
Thì trước khi tôi thiền vô vi là tôi có người bạn đã thiền trước tôi. Rồi học của ông Đỗ Thuận Hậu ở Việt Nam. Và người bạn tôi tới thăm tôi hàng tuần. Tôi thấy mỗi tuần sắc mặt khác, trẻ. Con người càng ngày càng trẻ trung, tôi mới hỏi. Thì lúc đó ông bạn tôi mới cho tôi hay. Và ông đang thiền. Và ông giới thiệu tôi đi tới gặp ông Tư.
Theo sự trình bày của ông Tám thì ông bắt đầu thiền từ năm 1956 cho đến bây giờ, tức là cũng 34 năm.
Yeah.
Thì ông có thể cho biết rằng trong thời gian đó cuộc đời cũng như là con người tinh thần hay là thể xác của ông nó thay đổi như thế nào?
Hoàn toàn thay đổi. Bởi vì trước kia tôi thấy rằng con người nó bệnh hoạn, không khỏe và hay buồn giận, buồn phiền đủ chuyện. Nhưng mà trong óc cứ truy tầm những cái gì mới lạ để thay đổi cái hoàn cảnh. Cho chuyện đời tôi thấy rằng ở cuộc đời thì làm ăn buôn bán của tôi cũng sung sướng đầy đủ. Nhưng mà tôi thấy không có đầy đủ, không có thỏa mãn. Có người đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu? Vì sự thắc mắc đó tôi mới nghiên cứu về cái thiền. Ông bạn tôi nghe nói thiền thì dẫn tôi đi, tôi mới học. Trong thời gian đó tôi học thì con người đó nó hoàn toàn thay đổi. Nó không có đua đòi và nó không có muốn đi làm ăn và nó không muốn liên lạc. Nó chỉ nghĩ về sự thiên nhiên nhiều hơn. Thì thấy rõ, càng ngày càng thấy rõ. Và thấy rõ cái môn thiền này nó rất nhanh và giúp đỡ cho con người tiến bộ, lành mạnh. Vì trước kia tôi ở Việt Nam bước ra một bước đường tôi phải đi xích lô, mà sau đó tôi thiền rồi thì dẹp bỏ cái tự ái hết, tôi cũng đi bộ. Tôi có thể đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao để nghe ít câu giảng của ông Đỗ Thuận Hậu thôi. Vì tôi ái mộ cái đó và tôi nghĩ đến Đức Thích Ca. Trước kia người ta đi tìm Đức Thích Ca người ta đi rất khổ, mà bây giờ tôi đi bộ mấy cây số không có nhiều, cho nên tôi cần phải khó hành để học đạo. Mà tôi không hiểu cái đạo ra gì, ra làm sao. Nhưng mà tôi thấy ông này ông nói chuyện dễ thông cảm và thấy trong lòng nó vui, tôi mới đến học.
Riêng về sức khỏe của ông đó, thì ông thấy là trong 34 năm qua nó khác biệt như thế nào? Trước đó thì có một cái bệnh gì mà ông mắc phải mà bây giờ nó không còn, hay là nó tốt đẹp như thế nào? Xin ông có thể
trước
cho biết.
Trước khi tôi thiền tôi bị đau lưng, chóng mặt. Nhưng mà sau khi tôi thiền là hết đau lưng và hết chóng mặt. Và con người tôi từ từ vui lên.
Cũng xin ông Tám cho biết là nguyên nhân và động lực nào đã khiến ông tiếp tục phát triển cái phái thiền vô vi này tại
Hoa Kỳ. Vì tôi thấy rằng cái chuyện hữu ích cho tôi, tức là cho nhân loại. Vì tôi đã nhiều cái bệnh tự ái, đủ chuyện hết, nhưng mà tôi dẹp tắt hết. Cái chuyện đó có roi đánh cũng không được, nhưng mà tôi thiền rồi tôi thấy tự nó vơi đi. Những sầu muộn sai quấy của tôi nó dẹp hết. Thì tôi thấy rằng cái chuyện hữu ích cho xã hội, cho tương lai nhân loại. Nhưng mà tôi không phải đi phổ biến, chính tôi ở nhà tôi thiền, rồi bạn bè đến nghiên cứu, hỏi tôi về đạo, về này và kia, tôi cũng trả lời được. Mà hồi nào giờ biết thì đồng đi chơi buôn bán, làm sao mình biết đạo, nhưng mà trả lời được. Thì những người bạn tôi thấy lạ quá, mới là học rồi thiền, rồi họ thấy cũng có kết quả, khỏe mạnh. Rồi người này truyền, người kia truyền người nọ, chứ không phải tôi có ý truyền. Nhưng mà tôi thấy được cái phương pháp này nó hay, tôi chỉ có nói ra cho người ta biết là kết quả rất nhanh. Nếu người nào chịu thực hành, người đó sẽ đạt được kết quả tốt.
Thường thường thì trong cái thời gian tập thiền của ông trong cuộc đời đó thì ông thiền như thế nào? Thí dụ như là hàng ngày hay là có giờ giấc hay là khi thời khóa biểu như thế nào?
Nó phải có giờ giấc chứ. Thì chúng tôi thường hồi ban đầu tôi tập đó là sớm mơ cũng thiền, trưa cũng thiền, 9 giờ tối tôi phải thiền, rồi 12 giờ khuya tôi thiền. Cứ vậy mà làm. Mà làm miết tới bây giờ là hình như tôi không có ngủ nằm nữa, tôi ngủ ngồi không.
Hiện nay thì phái vô vi này có được bao nhiêu thiền viên hay là bao nhiêu hội viên đó?
Thì chúng tôi không có lập hội, không có thâu nguyệt liễm, thành ra chúng tôi không cần biết bao nhiêu người, và chúng tôi không có làm chánh trị. Chúng tôi chỉ là một con người trên mặt đất này và gặt hái được những cái gì quý báu muốn dâng lên cho tất cả mọi người. Người nào muốn học thì người đó đắc, chứ chúng tôi không có quản lý ai hết. Chúng tôi là tình bạn truyền với nhau mà thôi.
Cái pháp lý vô vi này thì hiện có sinh hoạt gì không ạ? Những thiền viên hay là những người mà đi theo ông Tám để mà học thiền đó thì có cái sinh hoạt gì hay không?
Khi tôi đến San Jose thì có nhiều người bạn đạo có tu, có những thắc mắc hỏi tôi, và họ có những cái gì hay họ trao đổi với tôi, và tôi có những cuộc giảng để cho họ nghe, và họ có phê bình chỉ trích hay là xây dựng. Chúng tôi đồng xây dựng, đồng tu, đồng tiến.
Hiện nay ở miền Bắc California này thì ai là phụ trách về phái thiền vô vi này?
Có anh Lý Vĩnh. Lý Vĩnh anh có lập một cái thiền đường cho bạn đạo, anh em tu hàng tuần tới thiền. Rồi có những gì tin tức liên lạc và sách vở in kinh rồi này tới đó lấy.
Tức là những người mà ở khu vực này nếu mà họ muốn tham gia vô vi thì họ có thể liên lạc.
Họ liên lạc với anh Lý Vĩnh.
Cũng xin ông Tám cho biết là trong lịch sử nhân loại thì thiền phát xuất từ đâu và do ai nghĩ ra?
Thiền là sau cái sự đau khổ của con người quá động loạn, vì tranh chấp, tham lam, động loạn, cho nên thức tâm họ mới khép mình vào trong cái chỗ thiền. Thì những người vị đi tu là khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp, cho nên họ mượn đó. Bây giờ sau đi tu cái gì? Tu phải tu bổ sửa chữa tâm tạng, sửa chữa khối óc, tu bổ những cái gì khiếm khuyết của chính mình. Cho nên họ chỉ lấy cái sự lặng, trầm lặng để thức tâm, cho nên họ mới tạo ra một cơ hội thiền. Mà thiền là đem lại sức khỏe. Thật sự cả thế giới nhờ cái pháp thiền để đem lại sức khỏe. Sau động loạn mới đi tìm ra cái sức thiền.
Như vậy thì ông nghĩ rằng thì là thiền là đến cùng lúc với lại Phật giáo, khi mà có Phật giáo ở trên trái đất này,
có chứ,
tôn giáo trên trái đất này.
Như vậy, từ người ta đi tu chùa, tu này tu kia, tu Phật, rốt cuộc họ cũng phải thiền, là không thiền không có kết quả, vì không có sức khỏe. Thiền sẽ tạo được sức khỏe tự nhiên, bị ổn định, trầm lặng.
Theo ông thì ngoài phái thiền vô vi này còn những phái thiền nào khác mà ông biết được?
rất nhiều pháp gen là nhiều lắm. Nhưng bên cao đài cuối cùng họ cũng là thiền, cũng là vô vi.
Ở Việt Nam thì còn những cái thiền nào nữa?
Tôi không có liên lạc, bởi vì từ ngày mà tôi phát triển được rồi á, tâm linh tôi thay đổi thì tôi bị kẹt ở nhà luôn tới bây giờ. Bây giờ tôi cũng không có được tự do đi đâu mình hết, đi đâu cũng có đông người đi theo. Thành ra tôi không có giao hảo bất cứ một tôn giáo nào, nhưng tôi chỉ lo tu thiền, tu sửa lên chính tôi mà thôi. Còn những bạn tới với tôi là tôi ảnh hưởng, càng ngày càng tôi tiến triển đến đâu thì chỉ đóng góp đến đâu mà thôi.
Theo ông thì cái phái thiền vô vi này khác với phái thiền Zen hay là cao đài như thế nào?
Tôi không có nghiên cứu cái đó. Tôi chỉ giữ cái môn thiền của tôi để đạt sức khỏe thôi.
Theo ông Tám thì cái phái thiền vô vi này hơn những phái thiền khác ở điểm nào? Ông có thể chia sẻ điều đó với
tôi không có thể nói hơn được. Bởi vì cái phương tiện tu học là mỗi người đều có một cơ hội tiến triển và giải thoát của họ. Cái hay của họ mình chưa làm không có thể phê phán được. Chừng cái của chúng tôi làm tôi thấy có tiến triển thì tôi phải giữ lấy mà tôi đi.
Ông cũng có thể cho biết là một vài cái ưu điểm của phái thiền Vivo mà ông có thể cho biết một vài ưu điểm của phái thiền Vovi.
Vovi là tự mình làm ổn định bộ thần kinh, khối óc và cơ tạng được điều hòa và tâm thần ổn định, như là mất ngủ, phong thấp, cái tim đập mà tinh thần không ổn định, rồi mới thiền lập lại trật tự cho chính mình. Thì tôi thấy cái phương pháp vô vi này là cái phương pháp tự trị bệnh. Nếu người nào chịu thực hành thì người đó trị bệnh, tự trị bệnh.
Theo sự trình bày của ông thì thiền là một điều rất cần thiết cho mọi người. Thì nếu như vậy thì tại sao không mấy ai thiền hết? Ông có thể giải thích điều đó?
Theo tôi thấy thì rất nhiều chứ không phải là mấy ai. Rất nhiều người thiền. Như những thư từ tôi nhận được là chính tôi cũng không gặp mặt họ lần nào, nhưng mà họ mượn sách rồi họ thiền, họ cũng gửi thơ đến tôi và họ cũng trình bày những kết quả tốt đẹp và họ tỏ ra mang ơn cái phương pháp này.
Theo ông nghĩ thì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này đó thì bao nhiêu phần trăm người thiền?
Tôi không hiểu được, bởi vì tôi không có người ai muốn học thì học, chứ tôi không bao giờ đi tới nhà họ và tôi cũng không cần lấy địa chỉ một ai. Nhưng thiền đường anh em phát tâm cũng như chỉ về chỉ thiền, sau này chỉ phát tâm chỉ mở thiền đường, ai tới chỉ đưa cuốn sách chỉ thôi, chứ chúng ta không có lợi dụng và không có làm chính trị.
Tức là ông nói là rất nhiều người thiền thì ông nghĩ rằng bao nhiêu phần trăm, chẳng hạn như trong 10 người thì có thường là có mấy người tập thiền?
Thì tôi không biết tổng số được, thành nên tôi không thể trả lời dứt khoát.
Dạ vâng. Cũng xin ông Tám cho biết là thiền có khó không ạ?
Không khó, ý chí con người mà thôi. Con gái lớn lên lấy chồng còn khó hơn người thiền. Nhưng mà cái thiền hữu ích cho cuộc đời của mình, tâm lẫn thân, cái tâm mình được ổn định.
Thôi. Không khó, tức là một người mà họ mới tập thiền thì họ phải làm cái gì? Họ làm như thế nào?
Tôi có phương pháp chỉ dẫn. Nếu mà họ muốn thiền thì tôi có những người bạn đạo đã hành được rồi sẽ chỉ cho họ thiền rất rõ rệt. Và họ sẽ tự gặt hái lấy kết quả và không cần phải là trình diễn ở đâu hết, ngay trên cái giường mình ngủ là có thể làm được rồi, cũng như exercise.
Một người mà tập thiền thì họ có phải theo một cái điều kiện hay là một cái pháp giới nào không ạ?
Không, chúng tôi không có pháp giới gì hết. Cái pháp giới là tự nhiên mình tiến hóa tới đó thì mình thấy cái đó hay thì mình giữ đó là giới. Còn không có đặt cái giới cho người ta theo. Đặt cái giới cho người ta theo là không bao giờ người ta theo được. Bây giờ chị là một người ăn mặn, bây giờ tôi kêu chị ăn chay làm sao chị ăn được? Mà tôi là người ăn chay, chị làm sao chị kêu tôi ăn mặn được? Mà tại sao tôi ăn chay trước khi tôi ăn mặn? Bây giờ tôi thấy ăn mặn không có lợi cho cơ thể thì tôi tìm ăn chay, thì cái phương tiện hữu ích cho chính tôi, cái đó là cái giới của tôi. Chứ còn tôi đặt giới cho chị theo thì không được. Cái đó là cứ mất cái luật tự nhiên. Thì càng không, vũ trụ này sống trong cái luật tự nhiên và hồn nhiên. Mình không có thể làm mất cái luật tự nhiên và hồn nhiên của bất cứ một người nào ở mặt đất này.
Như vậy thì bất cứ ai cũng có thể thiền được.
Bất cứ người nào, nam phụ lão ấu, người nào cũng có thể thiền được. Nhưng mà trình độ họ, họ ăn mặn, cứ gì ăn mặn, rồi một lần họ cảm thức được, con thú nó chết nó cũng đau đớn. Thì họ thiền để cho tâm hồn họ nhẹ. Khi tâm hồn họ nhẹ, họ cảm thấy rằng cái điều ác họ không có làm nữa. Thì con thú nó cũng sợ chết. Cho nên mình biết thương mình không biết thương con thú. Mà con thú chưa chắc giờ kiểm soát kỹ. Khi nó chết, nó mang cái bệnh căn xe thì cũng truyền vô cho mình được. Cho nên vì vậy mình hiểu được, mình cảm thức được cái điều không cần thiết mình không làm, mà mình tự nhận lấy cái điều cần thiết mình tiến, thì bệnh hoạn nó sẽ đi mất.
Tại sao hơi thở lại giữ một vai trò quan trọng trong phương pháp tập thiền? Ông có thể giải thích.
Hơi thở, chị thấy hơi thở là cái gì không? Chấn động của vũ trụ. Đó là ánh sáng của vũ trụ. Con người là gì? Con người là ánh sáng trên mặt đất. Tại sao nói con người là ánh sáng trên mặt đất? Con người ăn những cái gì? Ăn cơm. Người Việt Nam chúng ta ăn cơm. Thấy không? Người ngoài người ta ăn bánh mì hay ăn thịt cũng là điện năng của vũ trụ hình thành. Tất cả là điện năng của vũ trụ hình thành. Và chúng ta nhờ cái đó vô chúng ta mới sáng suốt. Chúng ta mở mắt chúng ta thấy ánh sáng. Chúng ta nói chúng ta nghe được là sáng mới là minh. Và cái óc chúng ta sáng chúng ta mới nói chuyện được. Đó là ánh sáng trên mặt đất. Nhưng mà con người quên ánh sáng là quên thực chất của chính mình. Thì biến thành sự động loạn, tranh chấp, vô lý. Ngay cả trong gia đình, đừng nói tới xã hội. Mà cái khả năng của mình là vô cùng ổn định, rất ổn định. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, từ trên trời dưới đất để phục vụ con người. Không phải dành riêng cho ông Thích Ca, nhưng mà con người nào cũng được phần đó. Nếu mà không có trời đất thì chúng ta đâu có hình thành được. Đó là ánh sáng của vũ trụ, ánh sáng của mặt đất. Nhưng mà quên đi cái ánh sáng thì mất thanh tịnh. Mà nếu chúng ta sớm trở về với ánh sáng thì chúng ta sẽ hiểu cái nguyên lý thanh tịnh. Hiểu Phật là ai, người là ai, tất cả là ai. Cuối cùng Như Lai là cái gì?
Thì ông có thể giải thích một cách cụ thể cho biết là hơi thở nó ảnh hưởng như thế nào trong cái phương pháp tập thiền?
Bởi vì cái cơ tạng của chúng ta khi ăn uống, khi ăn vô, món ăn thì nó biến xanh nước, nước biến thành hơi, hơi biến thành sắc. Khi chị đói bụng thì mặt xanh, mà chị ăn nhiều cái mặt nó hồng hào. Chị thấy không? Thì cái sự vận hành trong cơ tạng mình á, thì nó cũng như hơi thở ở bên ngoài. Mình hít vào hơi thở bên ngoài vô, nó gia tăng cái sức lực, nó lập lại cái sự quân bình trong ngũ tạng của chúng ta. Thì kêu bằng bổ, khỏe. Cho nên cái hơi thở mà đem vô nó sẽ lập lại sự quân bình, chấn động, điện năng trong cơ thể. Thì con người sẽ được khỏe. Cái nguyên lý nó vậy.
Trước đây thì ông có cho biết là từ khi mà ông tập thiền á, thì con người trở nên thay đổi, nghĩa là không có muốn tiền bạc, không có ham muốn gì, không có thiết tha đến cái gì. Thì cái đó có phải là nó là một cách mà con người bị thụ động không?
Không phải bi quan. Con người thực hiện tình thương rõ rệt, là không muốn gian lận của người khác, muốn chỉ giúp đỡ người khác mà thôi. Và thấy họ là mình trong cái tình trạng đau khổ đó, bây giờ mình muốn làm sao giúp họ tự thức, tự hiểu lấy họ để họ tiến hóa. Vui chứ không phải bi quan. Bi quan là không phải như hồi trước nhậu bia cùng ly với họ ha, đi nhảy đầm, cái đó không có nữa. Không có nữa. Vì làm cái chuyện không cần thiết không làm, nhưng mà làm về sức khỏe cần thiết. Vì cuối cùng con người chỉ cần sức khỏe để sống, để phấn đấu với cuộc đời hiện tại.
Theo sự trình bày của ông thì thiền là một cái phương pháp để mà luyện tập tâm linh. Thì trong một cái xã hội mà đề cao vật chất như là xã hội Hoa Kỳ hiện nay đó, thì ông nghĩ rằng thì là thiền có hợp lý hay không?
rất hợp lý, rất hợp lý. Bây giờ tất cả những máy computer và điện não này kia cái nọ ra thì mọi người đang đi theo dõi, nhưng mà theo không kịp nó. Nhưng cái máy chế ra như vậy mà mình cái óc mình dòm theo không kịp, có người đánh được mà người đánh không được. Vì sao? Vì cái chấn động khối óc của mình chậm được hơn cái máy. Cho nên mình thiền để cái chấn động của bộ não của mình nó nhanh hơn. Mình dùng như mình biết rồi, mình biết cái nguyên lý thì mình làm việc được, làm việc một cách hăng say và đóng góp thật sự. Con người nó thoải mái hơn. Cái xã hội vật chất này mà cái tâm linh không có, óc không quân bình á, thì kiếm đô la cũng xua thua người ta. Thấy không? Cái óc quân bình á, thì làm việc gì ai cũng vui. Khi mình làm việc là việc mình nghĩ tất cả nhân loại, mình vui với nhân loại, thì cái xã hội đồng tiền vật chất này nó trở nên xã hội tâm linh có giá trị.
À, ông có thể chia sẻ cho biết là lợi ích của cái việc thiền đối với tinh thần cũng như là thể xác của người tập.
Lợi ích của tinh thần thể xác, như thường thường những người không thiền thì phải theo tập quán của ngoại cảnh, của cha mẹ dạy làm sao, gia đình ảnh hưởng làm sao, bạn bè ảnh hưởng làm sao, cứ hướng ngoại mà tranh đua mà thôi. Còn thiền nó khác, thiền thì nó lui về thanh tịnh. Nơi về nó quán xuyến, nó thấy nó có cái xác, mà về tinh thần là cái hồn của nó, cái sự hiểu biết của nó đang quản lý cái xác nó, chứ không phải cái xác quản lý nó. Thế khi mà nó hiểu cái xác quản lý cái tinh thần, cái tinh linh hồn quản lý cái xác, thì nó phải làm những điều gì thì thanh nhẹ hơn, để nó đừng ép cái xác nhiều quá. Còn không thiền á, nó sẽ theo ngoại cảnh. Người ta bày uống rượu nó cũng uống rượu, người ta bày cờ bạc nó cũng bày cờ bạc, người ta bày đi chơi bờ nó cũng đi chơi bờ, vậy là bảnh nhất rồi. Nhưng mà rốt cuộc hậu quả của sự việc là gì? Bệnh hoạn. Nhậu là nhậu cho nhiều, ăn ăn cho nhiều, hậu quả bộ tiêu hóa hư, sinh ra bệnh hoạn mà không hay. Mình hại mình giết mình mà không biết. Chứ người thiền á, nó tự kiểm thảo, nó thiền trong thanh tịnh, nó hiểu cái sai lầm của nó, và nó không làm những chuyện không cần thiết, nó làm chuyện cần thiết, thì một ngày nó làm được biết bao nhiêu chuyện hữu ích để ảnh hưởng tất cả ngay trong gia đình và xã hội.
Theo ông thì một người mà muốn tập thiền thì phải mất bao lâu để mà họ đạt được cái kết quả họ mong muốn?
Trong vòng 6 tháng thì họ thấy rõ rồi. Vì chúng tôi có cái phương pháp là soi hồn, thường chứng minh là hít thở đó. Để chi? Để giải tỏa cái uất khí trong nội tạng. Cho nên người buôn bán làm ăn có tiền giàu có, nhưng họ vẫn còn có uất khí. Uất khí từ gia đình, từ chồng, từ vợ, từ chuyện làm ăn. Kỹ thuật này kia nọ cũng nuôi uất khí, mà họ phải dùng cái hơi để họ giải cái uất khí ra. Thì lúc đó cơ tạng họ điều hòa, họ mới thiền được. Sau 6 tháng họ bắt đầu thiền thì họ đã thấy nhẹ rồi. Lúc đó họ sẽ cho biết cái kết quả.
6 tháng mà ông vừa trình bày, tức là họ phải tập thiền hàng ngày, hàng tuần hay là như thế nào?
Hàng ngày họ có thì giờ họ làm. Buổi sáng họ làm ngoài giờ làm việc, chứ không làm trong giờ làm việc.
Trong sách nói về thiền của phái Vô Vi, cuốn sách mà ông biết thì ông có cho biết rằng thì là việc tập trung tư tưởng thì sẽ giúp tinh thần yên ổn, trí tuệ minh mẫn và tạo năng lực cho cái trí óc, chữa bệnh mất ngủ và bệnh nhức đầu kinh niên. Thì xin ông giải thích một cách khoa học về cái sự liên quan đó.
Thì như tôi nói hồi nãy đó, sự vận hành trong cơ thận của chị, như mà chị làm một ngày làm tới tối 8 tiếng chị về, chị không có giúp đỡ, chỉ có xài không à. Cái điện năng có của chị là chị đem ra chị xài để chị lấy đồng tiền. Thì lấy cái gì mà bồi bổ pháp trở lại? Thì chị phải về, chị phải làm cái phương pháp hít thở để nó phiêu lại, nó vận hành trở lộn lại. Thì lúc đó chị có cái sức mạnh, càng ngày nó càng gia tăng. Vì mình không có xài phí, mình xài phí mà mình lấy lại được. Thì của trời, của vũ trụ sẵn sàng giúp đỡ mình. Tại sao mình không lặp lại cái tật tự đó? Cho nên khi mà chị ở trong văn phòng làm việc mà chị bước ra ngoài cái rừng hay cái những chỗ nào mà có cây cối, chị đi một vòng thấy cái dưỡng khí nó thay đổi tâm hồn rồi. Thấy không? Thì cái khoa học rất rõ ràng. Về tự nhiên, từ tự nhiên mà mình khôi phục được rồi mình mới thấy cái sự siêu nhiên là phần hồn của mình.
Thiền chữa bệnh như thế nào?
Thiền lập lại trật tự. Tại sao người ta bệnh? Vì người ta mất quân bệnh, người ta bệnh. Vì như chỉ có hai lon nước nó là đủ, mà chị đổ hết lon nước thì chị làm sao chị phiêu lại lon nước nữa, là tự nhiên nó không có bệnh như có gì đâu. Nó quân bệnh thì nó có bệnh. Theo không phải là ăn đồ bổ nếu mà hết bệnh. Quân bệnh là bổ, quân bệnh là khỏe, không có bệnh.
Theo kinh nghiệm của ông thì thiền chữa được những chứng bệnh nào?
Theo tôi thấy những người cố gắng thiền thì tất cả những bệnh tật, cái bệnh quan trọng là tâm bệnh. Con người ở mặt đất này quan trọng nhất là cái tâm bệnh. Có thể chỉ dứt khoát tâm bệnh, cái tâm hướng hạ để tranh chấp, ăn thua, tham lam vụ lợi, cái tâm đó nó hướng thượng thì nó trở về giúp đỡ xây dựng, nó trị được cái tâm bệnh trước. Cái đó là cái quan trọng. Từ cái tâm bệnh giải quyết được thì thân bệnh không có cái gì, không có gì nhiều hết. Bởi vì nó thấy rõ, nó không có làm điều ác, nó không ăn độc tố, nó không rước độc tố vô cơ thể của nó thì nó đâu còn bệnh nữa.
Ngoài chữa được chứng tâm bệnh thì cá nhân ông đã chữa được những chứng bệnh nào khác cho những thiền viên của ông trong 34 năm mà ông tập thiền?
Tôi thấy rất nhiều người như bệnh phong thấp, tự họ nói tôi, nhưng tôi có ra những cuốn sách thư từ lai vãng đó, những cái bệnh hoạn của họ, nhưng là mất ngủ như tôi đã nói trong cuốn sách đó, thì những cái đó là cái bằng chứng trong thư từ lai vãng mà chính thư của họ viết cho chúng tôi và chúng tôi đăng tải ra.
Theo ông thì cách chữa bệnh qua phương pháp thiền khác với cái cách chữa bệnh mà bằng kỹ thuật y khoa hiện đại như thế nào?
Kỹ thuật y khoa hiện đại chỉ dưỡng bệnh nhiều hơn. Dưỡng bệnh là chị phải uống, chị mang cái bệnh đó, chị phải uống thuốc suốt đời. Chứ mà dưỡng bệnh cho tới chết thôi, không có trị bệnh, không có dứt bệnh được. Mà cái môn thiền mà cố gắng làm cho đúng, nó đi tới chỗ dứt bệnh.
Kỹ thuật y khoa thì chẳng hạn như một người bị ung thư thì người ta có thể giải phẫu, hay là người ta làm một cái cuộc giải phẫu thì nó giúp chứng bệnh, thì ông nghĩ như thế nào?
Họ giải phẫu nhưng mà không có giúp chứng bệnh được. Bởi vì khi mà giải phẫu rồi là không có giúp chứng bệnh. Nó mất quân bình, mất tự nhiên, làm sao mà giết được. Cho những người mà bị giải phẫu rồi tánh tình thay đổi. Chắc chắn như vậy, tánh tình thay đổi. Họ nói bây giờ tôi khỏe nhưng mà thể khỏe được 5-6 năm thôi, nhưng mà cái tánh tình thay đổi bất thường, bất tự nhiên.
Theo kinh nghiệm của ông thì có trường hợp nào mà kỹ thuật y khoa không chữa được thất bại mà qua phương pháp thiền thì mang lại kết quả, ông có thể cho biết?
Y khoa chỉ trị thân xác thôi, chỉ tạm một thời gian thôi. Còn cái thiền nó trị về phần hồn. Cái đó là đời đời hành giả mới biết rõ. Thiền đứng đắn thì không cần tha thiết cái chuyện thế gian, mà biết rõ chuyện thế gian là một cái môi trường, một bài trường thi để cho hành giả thức tâm và tự tiến hóa về nguồn gốc thanh tịnh của họ.
Thiền có phải là một phần của Phật học hay không? Ông có thể cho biết.
Có, của Phật học. Của Phật học. Của Phật học.
Phần đông là những người thiền viên là họ theo Phật giáo.
Đông. Phật giáo, một người, cái nguồn gốc thiền là từ Phật giáo mà ra, nhiều lắm.
Theo sự hiểu biết của ông thì những tôn giáo chính khác chẳng hạn như là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay là Đạo Tin Lành thì họ có cái phương pháp nào mà mang lại sự yên tĩnh của tâm hồn như là phương pháp thiền của Phật giáo?
Cũng như Thiên Chúa giáo hay là Cơ Đốc giáo là họ chỉ có cái đức tin. Khi mà cảm hiểu được đức tin và quán thông được và hiểu được cái sự bình an của Đức Mẹ, sự bình an của Chúa là cứu rỗi họ, và họ nuôi dưỡng cái đức tin, cái tinh thần họ hướng thiện rõ ràng, họ hướng thiện, không làm điều ác, không làm điều ác, không có giết hại ai và không có tranh chấp nữa. Đó là những người tu chân chánh. Chứ còn cái phương pháp, cái tôn giáo nào, cái cứu cánh của cũng hay, mà hành giả hay là không hay, ăn thua hành giả. Chứ đừng nói phương pháp thiền là hay, thiền nhưng mà hành giả không thiền, cái miệng nói thiền mà cái tâm không thiền thì cũng không đạt được kết quả. Họ thiền họ phải chăm chỉ làm cho họ, họ tu bên trong giáo họ chăm chỉ làm cho họ là họ phải tin Chúa 100%, không có bỏ, không có gì lung lay tâm trạng của họ được. Cái tâm họ thành thép thì họ cũng về thiên đàng vậy.
Theo ông ấy, thì thiền làm cho người ta hăng hái hoạt động để mà vươn lên, hay là thiền làm cho người ta bi quan yếm thế trở thành thụ động?
Không, thiền là quân bình, là hăng hái trong việc làm và thực hiện cái tình thương đạo đức rõ ràng. Họ biết muốn thương người thì bắt phải biết thương mình nha. Như chị nói chị nhức đầu, chị phải thương chị, cứu chị trước, nhưng hậu chị đem ra chị cứu người khác. Cái chuyện nhức đầu trước khi tôi cũng có vậy. Tôi bị nhức đầu, tôi bị đau lưng, rồi bây giờ tôi làm, tôi giải quyết được hết nhức đầu, hết đau lưng, thì tôi muốn cho những người bệnh đó để họ tự giải quyết.
Một số trường hợp thì có một số người vì họ ham mê tập thiền quá thì họ không có thiết gì nữa, họ bỏ luôn chồng, bỏ con, bỏ cả người tình, họ chỉ thích thiền thôi, thì ông giải thích như thế nào về hiện tượng đó?
Không phải họ bỏ, khi họ thiền họ muốn đắc pháp, họ muốn đắc đạo, họ muốn đi về trời để họ cứu vợ, cứu con, cứu cả người tình, cứu cả nhân loại. Họ không phải là say mê và trở nên một cái ác, đó là họ được một cái thiện duyên, họ có thiện ý tiến hóa. Thay vì họ làm cái chuyện kia mà ôm vợ ôm con chỉ một thời gian ngắn thôi, mà họ giải quyết được phần hồn của họ, thì tự nhiên họ giải quyết được phần hồn vợ con họ. Cái chuyện trường cửu ở về sau, chuyện đó là vĩ đại, là một kỳ công, cho nên họ phải bỏ công nhiều tham thiền để tiến tới, để cứu độ những người thân yêu của họ. Chứ không phải người thiền làm biến đâu, ngồi đó đâu có làm biến được. Ngồi thiền không làm biến được, cái chấn động nó cũng chạy nhanh hơn lúc mình nằm, thay đổi nhiều hơn. Thành ra cái khối óc của mình nhanh lắm, cái ánh sáng thấy càng ngày càng rộng, mở, tiến. Như chị thử bây giờ, hồi nào giờ chị không học cái lĩnh vực đó, cái chuyện đó, nhưng mà chị thiền một thời gian chị muốn học nó dễ ợt, không có gì khó khăn. Bởi vì quân bình lúc nào cũng sử dụng được hết. Chị thấy cái nguyên năng điển quang của cơ thể chị và nguyên năng của vũ trụ, hai cái chấn động lực nó hợp một thì chị làm cái gì cũng được. Mà chị hướng thiện thì không làm điều ác được, không có khả năng làm điều ác. Chị chọc phá người ta không làm được.
Theo ông thì ông nghĩ rằng đa số những người mà tập phương pháp thiền là người Á Châu nhiều hơn, thì theo ông nghĩ rằng tại sao phương pháp thiền không được phổ thông cho lắm đối với người Tây Phương?
Người Tây Phương bây giờ bắt đầu có nhiều lắm chứ, tại chị không có đi vô trong cái lĩnh vực đó. Rất nhiều, tôi thấy
rất
nhiều, có nhiều,
tôi
không biết bao nhiêu phần trăm, mà tôi thấy nhiều chỗ được mở ra rồi. Nhìn ngay ở bên London tôi qua, tôi cũng thấy nhà người London, người Anh Lê, người ta thiền nhiều lắm. Vì người ta thấy rằng cái là sức khỏe để phục vụ làm việc. Hằng ngày họ thiền rồi họ đi làm, họ thấy khỏe mạnh và giải quyết công chuyện nhanh chóng. Tôi thấy bên Anh người ta thiền rất nhiều, bên Pháp cũng có, bên Canada cũng có.
Ngoài phương pháp tập thiền thì còn những phương pháp nào khác mà ta có thể tìm được cái sự ổn định cho tinh thần?
Phương pháp ngoài cái phương pháp thiền thì về tâm linh phải tìm. Như ở đây chúng tôi có cái phương pháp niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ông Phật nghe. Chúng tôi không có chấp nhận cái đó. Chúng tôi hiểu cái nguyên lý và cái chấn động đó nó sẽ chạy đi đâu và từ đâu đến đâu, phải có bằng chứng thì chị thấy rõ ràng. Đó, cái đó là một cái cơ hội để sửa đổi tâm linh. Và con, cái trí tuệ con người càng ngày càng sáng lên và không đi vô lạc vào trong đường mê chấp.
Có một số người họ không muốn tập thiền, họ không có thời giờ tập thiền, hay là họ không có muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật như ông vừa trình bày, thì có phương pháp nào khác mà để người ta có thể tìm cái sự thoải mái cho tâm hồn hàng ngày?
Chúng tôi chỉ có bao nhiêu đó, đó ngoài ra chúng tôi không chưa tìm qua, chứ không phải là vì chúng tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi, có cái phương pháp này. À, còn như họ nói ở đời, họ nói thoải mái đánh tennis cũng thoải mái. Họ có lý do hết. Tôi đánh tennis cũng thoải mái, tôi đi đăng xin tôi cũng thấy mà thoải mái. Cái thoải mái đó khác hơn cái thoải mái của tâm linh. Chỉ chúng tôi tìm cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái chấn động đó để giúp cho cái tâm linh tiến hóa. Càng vô năng sự không có gì khó. Sao? Ban đầu thì nó có trở ngại một chút thiệt, rồi nó quen, nó đi trong cái chấn động của vũ trụ, của tâm linh. Thì tại sao nó cái chấn động của chị, của chị với vũ trụ là một chỗ nào? Thì trong đó chị cũng tiên gian tỳ phế thận, thì cũng nước lửa gió đất cũng như vũ trụ này. À, mà cái chấn động chị mất quân bình là chị sanh bệnh. À, trong người chị cả 100.000 cây số máu chạy mà, tất cả thần kinh 100.000 cây số, mà cái ruột gì là 200 thước vuông ở trong đó, nó chứa thực phẩm ở trong đó, nó phải cần cái chấn động của vũ trụ mà lớn mà hình thành, chứ không phải là cha mẹ chúng ta sanh ra rồi ta lớn được đâu. Không cần, không có dưỡng khí chúng ta lớn được. Mà chúng ta phủ nhận cái chấn động của vũ trụ là chúng ta sẽ bị bệnh hoạn. Cái đó là cái tâm bệnh. Tâm bệnh ở đâu nó xảy ra? Do giữa con người và con người tranh chấp. Má tôi thương chị tôi, má tôi ghét tôi. Có bao nhiêu đó là sanh ra tâm bệnh. Thấy không? À, người Mỹ kỳ thị tôi, người Pháp kỳ thị tôi, mà mình không biết mình đã kỳ thị mình. Mình bỏ mình lại đối thường người khác kỳ thị. Thấy không? Mình có một cái thể xác này là có một tiểu vũ trụ để sắp.
Ông Tám có điều gì muốn nói với khán thính giả của truyền hình Việt Nam Tự Do về phái môn vô vi ạ?
Tôi cảm ơn quý đại đã cho tôi có cơ hội nói, nhưng mà tôi nhắn rằng những người nào muốn được khỏe mạnh nên thiền. Phương pháp mà tôi đã hành, chính tôi là một người bệnh hoạn rất nhiều, và ngày hôm nay tôi tốt, khỏe. Tôi muốn mọi người được khỏe như tôi. Đó là cái ý thiện lành của tôi, muốn như vậy. Còn cái chiều sâu nữa thì tôi không biết được. Hiện tại tôi có sức khỏe, năm nay tôi cũng 68 tuổi, nhưng mà tôi vẫn đi đây đi đó, vẫn khỏe mạnh. Mà cho tôi chỉ ăn tới buổi trưa thôi, ban đêm tôi không có ăn. À, và tôi chỉ ngủ ngồi, tôi không có ngủ nằm. Thì tất cả cái gì nó cũng serve cho tôi à, khỏe mạnh, và tôi không có cần phải tham tiền, tham của, tham địa vị gì hết. Tôi muốn đem ra để cho mọi người được sức khỏe tốt đẹp, và mọi người sống trong quả địa cầu này với tôi cũng mắc mũi tai miệng, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà chúng ta có cơ hội không đem ra mà cống hiến cho nhau thì ích kỷ quá. Vì vậy tôi rất hân hạnh được đến đây và được quý đại phỏng vấn. Tôi mong rằng có dịp nào sẽ tiếp tục thêm, nếu có những câu hỏi gì thắc mắc tôi sẽ đáp.